mình vẫn có thể phát sinh sự giúp đỡ thêm 10 người nữa, mà đến thêm 100 người nữa thì mình có thể phát sinh cái tâm giúp đỡ thêm 100 người nữa. Và cái tâm giúp đỡ của mình không bao giờ cạn, không bao giờ bị giới hạn. Như vậy thì biết ngay rằng là cái bi tâm đó vô cùng, vô biên. Cho nên chúng sinh vô biên, cái bi tâm đó vô cùng. Mà có như vậy thì tự nhiên nó trở thành một cái bậc mọi người đang cầu đến. Bây giờ trở thành một cái bậc mà bây giờ ngồi để lắng nghe, cho nên gọi là quán, quán sát âm thanh của thế gian, quán em. Chứ không phải là, không phải là đa cầu Bồ Tát. Có cái danh xưng là như vậy, bởi vì cầu rất nhiều. Nhưng mà cái lắng tai nghe, nghe người ta cầu cái gì để mà giúp đỡ. Cũng giống như mình đến một cái đạo tràng này, mình tu học tu tập, thì mỗi người Phật tử nên học hành của Quan Âm là bằng cách rằng là khi mình tới đây, mình không đòi hỏi gì hết, mà mình chỉ lắng tai nghe người ta đòi hỏi cái gì để giúp. Và nếu người nào cũng làm như vậy thì ở chỗ này có thể gọi là từ bi đạo tràng, và ai cũng được lễ tái. Mà tôi chắc chắn không cần ai cần cầu. Mình cần cầu là bởi vì mình bị thiếu cái này, bị thiếu cái nọ, mình bị không bằng lòng cái này, không bằng lòng cái kia. Nhưng mà nếu ai cũng đáp được cho mình thì mình cầu được. Và nếu mình phát cái tâm chỉ nghe người ta thôi thì tự nhiên cái mong cầu cái không bằng lòng thì bị mất. Cho nên đáng lẽ khi mình về tới đây thì mỗi người đều phải tu tập một cái hành trí tuệ hoặc tự nhiên mình chọn được. Nhưng mà nếu tu tập về từ bi thì khi tất cả mọi người hợp lại làm chuyện Phật sự, đã làm chuyện Phật sự là chuyện cứu khổ và ban vui. Cứu khổ và ban vui, cứu nha. Phật sự là cứu chứ không phải là đòi cho mình. Cứu có nghĩa là làm cho người khác à, mà không phải để đòi cho mình. Phật sự nếu mà chỉ làm cho mình thì đó không gọi là Phật sự đâu. Đó gọi là tư sự hoặc là ma sự. Mà Phật sự có nghĩa là làm cho mọi người. Mà làm cho mọi người thì phải lắng nghe mọi người, làm cho mọi người mà lại làm theo ý của mình thì mọi người cũng được hưởng hết. Làm cho mọi người là phải làm theo ý của mọi người, cho nên phải lắng tai nghe, phải tu cái hạnh của Quan Âm rất là từ bi. Từ bi phải lắng tai nghe, cho nên phải lắng tai nghe, nghe xem người nào người ta cần cái gì, người nào người ta muốn cái gì, mình ban mình bổ, mình giúp người đỡ. Thì có như vậy nó mới gọi là làm thật sự. Nhưng có rất nhiều người ngộ nhận. Cho nên trong khi làm Phật sự, mình làm Phật sự nhưng mà mình hoàn toàn theo ý của mình, và mình cần lắng nghe. Thì như thế đó, thì cái Phật sự đó của mình là nó làm theo cái quan điểm và sở thích của mình thôi. Nhưng mà nếu cái Phật sự chân chính thì mình phải tùy vào chúng sinh, mình phải tùy hình công đức, mình phải tùy vào chúng sinh. Mà chính tùy vào chúng sinh, tùy hình công đức đó là thường tùy Phật học. Tức là thường học pháp của Phật, luôn luôn học cái pháp của Phật, tức là xưng tán Như Lai, tức là đó là sự hành động của nó của mình, là hành động ca ngợi Như Lai. Ca ngợi Như Lai chính là hành động như Như Lai, nói ví dụ như vậy. Thế thì trong tất cả những cái, nhất là mình là trong những cái tổ chức mà học Phật tu Phật à, cho nên ở đây tôi mới nói là khi mình về đến một cái ngôi chùa không phải mình chỉ thờ Phật không thôi, tại nếu thờ Phật không thôi thì mỗi nhà đều mỗi thờ được. Nhưng mà về tới đây thờ Phật chung là để cùng học Phật. Ở trong cái chốn học Phật đó cần phải có thờ Đức Phật để nhắc nhở sự học Phật. Cho nên phải nói thẳng chính, ngôi chùa không phải mục tiêu chính, không hẳn chỉ để thờ Phật, mà mục tiêu chính là để tu học Phật. Ý nghĩa, giá trị của ngôi chùa. Tại vì như hồi nãy tôi đề cập tới, tại nếu thờ Phật thì nhà nào thờ cũng được, xong rồi. Nhưng mà học Phật thì ở nhà học cũng được, ở nhà tu cũng được. Cho nên phải đến một cái đạo tràng thanh tịnh để mà tu, để mà học. Như vậy thì rõ ràng chỗ này cái điểm trọng yếu của nó không phải nằm ở điểm thờ Phật, mà nằm ở điểm tu học Phật. Cho nên người Phật tử đến với Đức Phật đến bằng cái gì đây? Đến bằng sự tu học. Nếu ngoài sự tu học thì đâu còn là Phật tử nữa. Ngoài sự tu học đó thành ngoại đạo của Phật ra ngoài. Nhưng mà đấy tôi nói, mấy anh có thờ Phật mà không bao giờ nhận mình là đạo Phật hết, mà mình cũng thể nào gọi với nó là Phật tử được. Mà mấy anh có thờ Phật thắp nhang kỹ lắm, tại vì có đốt nhang thì người Phật tử thấy họ mới vào, họ lạy, họ lạy, họ mới cúng. Cho nên mấy anh thờ Phật kỹ lắm, quét dọn sạch sẽ lắm để cho người ta nhìn thấy, người ta vô người ta lễ bái. Như vậy thì mình thấy ngay rằng là nếu mình lìa cái sự tu học Phật ra thì cái hình thức thờ Phật của mình nó không có ý nghĩa gì đối với Phật Pháp hết. Mà cái ý nghĩa của Phật Pháp nó, cái ý nghĩa của Phật Pháp, cái sự thờ phụng Đức Phật sẽ nổi bật lên khi mình tu học Phật. Thì mình sẽ là chân chính là cái người thờ kính Phật, ca ngợi Đức Phật, tán thán lễ bái Đức Phật. Thế thì ngay cái khi mà cái căn bản của mình trong cái đời sống mà mình tu học Phật như vậy rồi, thì mình thấy ngay cái căn bản đầu tiên của mình, chuyện thiết lập cái bàn thờ, chuyện tụng kinh tụng kệ, chuyện nghe giáo lý, đó là những căn bản rất là chính xác của cái sự tu. Học cơ bản là trên cái phương diện là quy y, thọ giới. Thì chẳng hạn như là ngay những cái vấn đề đó, mình ở đây Phật tử hầu hết mọi người đây cũng nghĩ là có thể nói 100% ngồi đây là đều là quy y Tam Bảo rồi, phải không? Có ai chưa quy y không? Có ai chưa quy y không? Vậy hả? Dạ, có mình bác chưa quy y thôi. Thế thì vậy hả? Thế thì phải nói thẳng một cái vấn đề như vậy. Có rất nhiều người hãy còn ngỡ ngàng và chưa hiểu cái giá trị của sự quy y. Không biết quy y để làm gì, mà có cần thiết hay không. Cộng thêm một cái điều nữa là nghe rằng là khi quy y á phải thọ giới. Các mình sợ quá à, bỏ trời thọ giới mà giữ được quả chết tổ chết. Đó cũng là những nhiều cái yếu tố lý do mà để cho người ta không có dám có thực hiện là quy y. Nhưng mà sẵn hôm nay đây tôi giải bày nó luôn, tại vì nó liên quan đến cái chuyện học và thờ Phật. Thì sở dĩ tại sao mình phải quy y, bởi vì mình có cái khả năng của trí tuệ, có cái khả năng của tự nhiên. Tôi nói một cái cụ thể ở đời cho mình hiểu. Chẳng hạn bây giờ một người, một chị đó chỉ làm nghề y tá, thì phải biết rằng là chị có vốn dĩ có khả năng làm y tá. Nhưng mà cái khả năng đó chỉ thành hình khi nào chị gặp một người y tá huấn luyện cho chị đó, làm cho chị đó hiểu biết, phát sinh một cái sức trí tuệ, hiểu biết về cái nghề đó, hiểu biết về những cái bệnh đó, và bày cho chị đó không những bằng cái tư tưởng lý thuyết mà bằng hành động, bằng tay chân, bằng làm cái này làm cái nọ. Và khi người đó được bày hết bằng ba nghiệp như vậy, một y tá phải nói năng với bệnh nhân như thế nào đó, phải an ủi bệnh nhân thế nào, tay chân phải làm sao đối với bệnh nhân, phải suy nghĩ sao đối với bệnh nhân, phải làm sao cho bệnh nhân hết đau, nó ví dụ như vậy, thì phải cần như vậy, thì cái khả năng y tá đó của người đó mới thành hình. Ở đây ai cũng có khả năng y tá trong người, nhưng mà không thành hình là tại không có cái nhân duyên được huấn luyện. Ở đây ai cũng có khả năng lái máy bay, nhưng mình lái chưa được là tại vì mình không gặp cái người huấn luyện lái máy bay. Nếu mình gặp rồi thì mình sẽ lái máy bay được. Như vậy thì ai cũng có khả năng thành Phật, nhưng gặp Phật thì mới thành được. Để tự nhiên cái khả năng nó không thành. Để tự nhiên như vậy thì cái khả năng mà lái máy bay của mình bao giờ thành, mình bao giờ lái được. Như ở Việt Nam á, không ai lái được xe hơi là bởi vì không được huấn luyện, không gặp được cái nhân duyên đó, không gặp được người biết lái bầy. Nhưng qua đây gặp được cái người đó và chỉ bầy cho mình thì ai cũng lái được. Như vậy có thể kết luận là ai cũng có khả năng lái xe. Nhưng nếu không có cái nhân duyên, không gặp người hướng dẫn, không gặp người biết rồi mà hướng dẫn thì khả năng nó không bao giờ thành tựu, không bao giờ thành tựu. Và khả năng nó chỉ thành tựu được khi nào có một cái người ở bên ngoài họ biết cái đó và họ chỉ bầy. Như vậy cái khả năng giác ngộ, khả năng thức tỉnh là không có mê mờ, thức tỉnh là những gì mà nãy giờ tôi vạch ra, tôi trình bày để cho mình phân biệt được cái trúng cái sai. Thì cái thức tỉnh đó, cái khả năng giác đó ai cũng có hết, ai cũng có khả năng giác. Không có một người nào mà không có khả năng giác. Muôn đời là một kẻ vô minh vô ám tối tăm. Mình sống ở cuộc đời đâu bao giờ mình chịu mình là một kẻ vô minh vô ám tối tăm. Mình luôn luôn chứng tỏ mình là người hiểu biết, người hiểu biết đúng đắn, người hiểu biết lẽ phải. Ai cũng tự hào như vậy và ai cũng thích như vậy. Nhưng mà Đức Phật còn nói hơn nữa. Đức Phật bảo mình còn có một cái khả năng siêu việt hơn cái khả năng hiện tại mình đang có nhiều lắm. Khả năng trí tuệ, khả năng đó, cái khả năng hiểu biết hiện tại của mình chỉ đủ để phô trương cho mình hay là giúp đỡ mình thôi. Mà Đức Phật bảo là mình đừng quên mình còn có một khả năng mạnh hơn nhiều lắm. Khả năng đó khi mình phát sinh được, mình sẽ có thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Cũng như mình cũng có khả năng học lên đại học, tại những trung học, mình học trung học thôi, khả năng của mình chỉ có đến cấp trung học. nó đi đâu như thế. Thế thì cái khả năng giác đó của mình có, khả năng thức tỉnh không mê mờ nó có, khả năng sống một đời sống chân chính, có một tư tưởng chân chính, có một tư tưởng chân chính không hề bất chính, tức là tư tưởng nghĩ rất đúng. Cái khả năng đó mình có khả năng, có khả năng suy nghĩ một cái gì chân chính, có khả năng tư duy những sự chân chính, có khả năng dùng cái chân chính đó gạt bỏ mọi cái bất chính ra khỏi đó, có khả năng. Tại không làm. Mà ngược lại có đôi khi mình dùng tư tưởng bất chính đẩy những tư tưởng chân chính ra khỏi đầu, tại mình sợ mặc cảm với lương tâm, cho nên mình phải đuổi cái lương tâm của mình ra cho khác là. Và Đức Phật bảo mình có khả năng tư tưởng tư duy chân chính, mình có một khả năng sống một đời sống thanh tịnh trong sạch, chứ không phải mình có khả năng. Mình có khả năng sống rất là trong sáng, mình có khả năng giúp người ta, mình có khả năng nói nhỏ nhẹ với người ta, mình có khả năng nhường người ta, chứ không phải không có. Đức Phật có khả năng làm cái gì cho chúng sinh mình cũng có hết, mình có khả năng nghĩ kỹ đi tam nước mà, tại mình chịu làm. Mà cái không chịu làm đó là do nên không có giác, do nên còn mê, cho nên cái chính và cái tịnh kia nó không thắng nổi cái bất chính và cái bất tịnh. Cái bất tịnh ở đời sống, cái bất chính ở tư tưởng, ở thân và tâm. Thân thì sống bất tịnh, tức là sống tranh giành. Tâm thì sống bất chính, cho nên hay nghĩ những cái chuyện hại người, mưu toan. Ví dụ vậy, nếu mình có khả năng giác thì tự nhiên cái tư tưởng của mình chính và hành động của mình có thể tịnh. Như vậy giác, chính và tịnh là ba yếu tố để chờ cho mình biến chuyển hóa cho mình từ một phàm trở thành thánh. Từ một người vô dụng là lo cho mình không xong, mình nói lo cho người, thì trở thành một cái lo hết được cho mọi người, tức là chuyển phàm thành thánh. Nếu một người nào sống một cuộc sống thanh tịnh, một tư tưởng chân chính, một trong một cái tâm hồn giác ngộ, thì người đó tư tưởng sẽ chân chính và đời sống sẽ thanh tịnh, được hướng dẫn bởi sự giác ngộ, sự thức tỉnh. Mà Phật là giác, và Pháp là chính, và Tăng là tịnh. Như vậy Phật, Pháp, Tăng đó là giác, chính và tịnh. Như vậy khi nói quy, tức là quy là quay về, come back, quay về, y đó là nương tựa. Và quay về và nương tựa mới sự tỉnh thức, sự đời, một tâm hồn chân chính, một đời sống thanh tịnh. Người nào sống nương tựa bằng bởi cái thân và tâm như vậy, người đó sẽ không lo âu, không sợ sệt, người đó sẽ không phiền não, người đó sẽ là người mà thánh trong người, người đó vượt bậc. Mà ai cũng có khả năng nói trong hết, ai cũng có khả năng để thành Quan Thế Âm, người nào cũng có khả năng đó. Thế thì như vậy mình biết rằng, nhưng mà nếu cái khả năng đó của mình nó có sẵn rồi, nhưng nếu mình không gặp Phật Tăng ở bên ngoài thì khả năng đó không thành tựu. Như hồi đại tôi ví dụ. Cho nên chính vì vậy quy Tam Bảo là quy với Phật, Pháp và Tăng ở bên ngoài, là để phát triển giác, chính và tịnh, đó là Phật, Pháp, Tăng ở tự tâm của mình. Cho nên một ông Tăng đâu phải mình không có khả năng làm một ông Tăng đâu, có, tại mình chưa chọn. Đâu phải cái giáo pháp của Đức Phật mình không có khả năng hiểu đâu, có, tại chưa gặp nhân duyên. Đâu phải Đức Phật mình thành nổi, có, Đức Phật thành nổi là Đức Phật nhờ làm những cái hành động chân chính thanh tịnh, và chân chính tịnh cũng có khả năng làm, thì mình cũng có khả năng để trở thành giác như Đức Phật. Như vậy thì Tăng mình có khả năng tăng ở bên trong, Pháp mình có khả năng đó, Phật mình cũng có khả năng đó ở nơi. Vì chính vì vậy khi mình quy y, tức là mình nương vào Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, để mình trở về với cái tính chất Phật, Pháp, Tăng ở nơi mình. Còn thử hỏi nếu mình không trở về với tính chất Phật, Pháp, Tăng ở bên mình, mình chỉ nương vào Phật, Pháp, Tăng ở bên ngoài, mình nương vào Đức Phật mà đời đời mình vẫn vô minh không hề giác ngộ được, thì cái nương của mình cũng vẫn đau khổ lắm. Tại vì mình giống như cái người mà tôi nói ví dụ, bây giờ cho mình đi qua Nga Xô, một mình không người thân người thuộc, xong mình đi qua đó có một người ta nhận lãnh, người ta nuôi mình. Mình thấy vậy mình cũng mệt quá, mình bảo tôi thà tôi ở Mỹ mà tôi phải tự đi làm tôi nuôi tôi còn hơn là tôi đi qua Nga Xô tôi ở có người nuôi mà tôi như câm như đuôi như điếc, tôi thả tôi ra tôi nuôi, tôi sợ vô cùng, tôi không biết nói tiếng, tôi cũng không biết làm cái gì hết trơn, mà tôi sợ lắm đó. Thế thì bây giờ thử hỏi, bây giờ nếu Đức Phật che chở cho mình mà mình vẫn vô minh đặc lệch, tức là cái gì cũng phải hỏi Đức Phật, cái gì cũng phải nhờ Đức Phật, cái gì cũng phải Phật làm dùng hết, thế như vậy thì mình cũng bất an lắm. Mình bất an lắm. Cho nên mình nương Phật mà mình giác ngộ, mình phải có tính giác, mình phải giác ngộ, mình phải thông minh. cho nên không phải đệ tử của Phật là những người giỏi nhờ Đức Phật, mà đệ tử của Phật là những người giỏi làm theo Đức Phật. Cho nên đệ tử của Đức Phật là thánh tăng, có thể thuyết pháp, có thể độ sinh, chứ không phải là chỉ giỏi nhờ Đức Phật, chỉ khéo nương Đức Phật, mà là chính những người khéo nương Đức Phật để phát triển được những cái Phật pháp tăng đó ở nơi mình, khiến cho mình trưởng thành. Khi con nương cha mẹ, nương cha mẹ của đời sống để mà trưởng thành cái tâm trí, giống như vậy. Như vậy thì phải biết rằng là rõ ràng như thế thì mình có khả năng trí tuệ phát triển, rõ ràng có khả năng chân chính và thanh tịnh nó phát triển. Như vậy là mình phải phát triển nó để mình trưởng thành, và để mình sống với thế gian này mình không có hổ thẹn khi lạm xưng là mình là một người tốt, hay là mình là một người chân chính, hay là mình là một người thanh tịnh. Tại nếu chân chính hay thanh tịnh thật sự, khi nào cái tâm tư nó phải nghĩ tới mọi người, phải có hành động can đảm giúp đỡ mọi người, phải nghĩ cho mọi người, phải có đầy đủ cái trí tuệ để phân biệt đâu là cái sai cái trái trong cái việc làm. Nếu không, nhiều khi mình cứ mường tượng là mình làm thật sự, nhưng mà chung cũng không phải thật sự. Đó là bởi thiếu một cái trí tuệ. Cho nên muốn làm một chuyện tốt mà hóa thành một chuyện xấu. Như vậy, có trí tuệ thì chính cái tình nó mới thể hiện. Như vậy mình nương Đức Phật để phát triển cái giác ở nơi mình, nương giáo pháp của Đức Phật để phát triển cái đời sống chân chính ở nơi mình, nương một chư tăng để thể hiện được một cái gì thanh tịnh trong cuộc sống này của mình. Đó là cái ý nghĩa của sự quy, tức là mình sẽ quay trở về nương tựa với ba thứ đó ở nơi mình, mà dựa vào cái nhân duyên Phật pháp tăng ở bên ngoài để phát triển cái Phật pháp tăng ở nơi mình. Tức là mình cũng đức hạnh như một vị tăng, mình trí tuệ như một vị Phật, mình thông hiểu cái giáo pháp chân chính đó giống như Phật pháp tăng vậy, thì có khả năng nói chuyện. Đó là khả năng của quy, một chuyện. Còn nói đến cái chuyện thọ giới thì có rất nhiều người ngộ nhận trong vấn đề thọ giới và nói rằng thọ giới rồi giữ được tội chết. Nếu quả tình như vậy thì tôi rất là thắc mắc. Tôi hỏi biết tôi ngu gì mà tự nhiên tôi đi thọ 250 giới, và tôi thọ 250 giới thì tôi dễ đọa lắm, mà tôi cứ như anh Minh giới đây thì tôi khỏi đọa. Tại sao tự nhiên tôi lại dài vậy? Tại sao tự nhiên tôi lại đi thọ 250 giới nếu giữ được thì tôi đọa? Mà Đức Phật cũng, Đức Phật không biết nghĩ có ký không, mà tự nhiên cho giới người ta xong người ta giữ được người ta đọa. Vậy thì Đức Phật bày cho người ta cái cách để dễ đọa. Tự nhiên người ta đang còn đứng ở giữa đồng bằng lành mạnh như vậy, Đức Phật tự nhiên bế ta để cái lưng cỏ, để bây giờ mà rơi xuống là chết. Như vậy thì Đức Phật có cái gì không ổn ở trong cái trí tuệ của Ngài? Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải tại sao Đức Phật đặt giới. Thế Đức Phật thấy người ta phiền não vô minh quá, người ta làm nhiều điều sai trái quá, người ta thị phi nhiều quá, cho nên Đức Phật phải bày người ta tại thị phi cho nên sinh phiền não. Đức Phật bây giờ muốn người ta đừng có bị phiền não nữa, đừng bị phiền não nhận chìm như là nước của đại dương nhận chìm như vậy, thì Đức Phật mới phải bày cho mình một cái cách để mà đừng có nhận bị nhận chìm. Thì Đức Phật phải bảo mình là đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đừng làm cái nọ, thì phiền não nó không sinh, thì mình không khổ. Cũng như bác sĩ nói mình, bác sĩ bảo là đừng ăn cái món này, đừng ăn cái món nọ thì không tránh được cái bệnh này, đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia thì tránh được cái bệnh này. Đó. Chứ không phải rằng là coi chừng mình thì cũng bác sĩ bày cho mình là đừng ăn cái món đó, đừng có nên ăn cái món đó, cái mình bảo tôi đừng có nghe lời bác sĩ, tại vì lỡ mà ăn cái món đó vô á, mình nghe lời bác sĩ, mình phát nguyện là không ăn món đó, mà lỡ mà mình thèm mình ăn vô là mình bệnh chết á, cho nên mình đừng có phát nguyện theo bác sĩ, mình ăn thả ra không có bệnh. Đúng không thầy? À đúng không, giống y chang như vậy đó. Thì dù bác sĩ nói là đừng có ăn cà tím vô, ăn vô là ngứa là gãy chết luôn á, rồi bây giờ mình mới ngồi mình suy nghĩ mà chứ thôi đừng có nghe lời bác sĩ, đừng có phát nguyện là không ăn cà tím, chứ phát nguyện không ăn cà tím được bữa nào thèm cà tím ăn vô là ngứa gãy chết, cho nên đừng phát nguyện thì ăn cà tím sao đó. Đâu hề có chuyện đó phải không? Mọi người nghe xong rồi tôi thấy rằng là nực cười không? Cái lý luận của mọi người nó nực cười như vậy. Thì Đức Phật khuyên mình đừng làm cái chuyện đó, bởi vì nếu mình làm cái đó mình sẽ bị như vậy. Mà bây giờ mình lại lý luận lại là mình bảo chứ thọ giới mà giữ không được là tội, cho nên không thọ cứ làm thì không sao, thì hệt như là mình đối với bác sĩ như vậy là ý chá. Sở dĩ mình ăn đó mình bị như vậy cho nên bác sĩ ông mới phải giới mình, ông bảo mình là đừng có ăn cái đó. Cho nên mình bảo đừng có nghe bác sĩ, nghe bác sĩ đó mà bữa nào thèm ăn mà ăn nó là bệnh chết. Còn nếu mà nghe lời bác sĩ là ăn nó nôn ngứa chắc. Cho nên ở đời chắc bộ mình không có giữ giới, chắc mình an lạc lắm, mình thanh tịnh lắm, mình không có phiền não chắc. Người ta không có phiền não mà mình chắc, cho nên mình mới không cần giới chắc. Cho nên Đức Phật ném một cái phao xuống giữa bãi biển cho một cái người sắp chết đuối. Năm sau người sắp chết đuối lặn cùng rồi, người ta ném cái phao. Có một cái anh rất là thông minh, anh ấy sẽ nói cho bốn người kia đừng có nắm cái phao. Cái phao này đó, nắm thì còn được, mà rời tay ra là chết đuối, cho nên đừng có nắm. Cái phao này nguy hiểm lắm, tại vì rời nó ra là chết đuối, cho nên đừng có nắm, đúng hết rồi à. Nhưng mà mình nắm thì trước sau mình chết thôi chứ. Nhưng mà mình nắm được lúc nào thì mình sống lúc đấy. Như vậy thì người ta mà sợ giới, nó hệt như vậy vậy. Tại vì không giới là cái cuộc đời của mình nó lưu linh. Mà giữ được bao nhiêu giới á, thì bớt bấy nhiêu đó lưu linh. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Phật nói như vậy. Người ta hủy bán tăng bảo. Người ta có thể nói là một thầy đó phá với Phật trai, nhưng đó là người ta chưa có học hành kinh điển kỹ lưỡng. Và Đức Phật thì cấm, không có cho hủy bán. Là tại sao Đức Phật nói như vậy? Đức Phật bảo rằng là cái người mà cái tỷ đồ bây giờ một người giữ 250 giới, mà người đó phạm 10 giới nó đi dù vậy mà giữ được 240 giới vẫn khá hơn là cái người mà phạm hết 250 giới. Đối với Đức Phật, Đức Phật cho vẫn khá hơn, vẫn là hơn. Tức là người đó vẫn có nhiều cái hành hơn. Cho nên Đức Phật bảo là một cái viên kim cương rơi đất, rơi dưới đá mà nó có bị mẻ, nó vẫn quý hơn một cái chén bằng đồng viên si không mẻ. Đức Phật ví dụ như vậy. Một cái ly bằng vàng mà bị móp, nó vẫn quý hơn là một cái ly bằng sắt bằng như vậy. Đức Phật nhấn mạnh như vậy để nói. Như vậy thì Đức Phật ca ngợi cái giới đó. Cho nên Đức Phật bảo là cái tinh thần mà thọ giới đó, cái tinh thần phát tâm thọ giới đó là tinh thần thiết phục thiện. Phát thọ giới đó là để nhất định phải làm thiện. Tại vì khi thọ giới mới phát sinh cho mình một cái lực gọi là giới thể. Cái giới thể đó là năng lực phòng phi trí ác. Bây giờ tôi mà không thọ giới á, thì cái điều gì tôi cũng có thể làm. Nhưng mà khi tôi thọ giới á, thì tôi hơi ngần ngại, tôi hơi tà quỷ, tôi hơi ngần ngại. Chẳng hạn nếu tôi mặc cái áo như vậy, nếu mà tôi mặc như anh Minh Giới thì phòng trà casino tôi vào một cách tự nhiên. Nhưng nếu tôi mặc như vậy tự nhiên tôi khựng lại, tôi không dám vô. Nói thẳng như vậy. Cho nên cái giới nó quan trọng lắm, nó cần lắm. Và khi mình thọ giới thì mình nguyện là nhất định tôi không ăn trộm ăn cắp. Mình có nguyện thì mình mới thấy một cái đồng hồ người ta để như vậy mà mình có thích đó. Mình định lấy mà mình nghĩ là chết. Mình đã có thề là không ăn trộm ăn cắp. Nếu mình có như ăn giới thì tay mình hủy vậy. Còn nếu mình không thọ giới thì hết, thì mình cứ việc lấy bỏ túi thôi. Thì mình cứ việc lấy bỏ túi thẳng thừng mà mình không hề ái nấy. Cho nên cái người thọ giới đó thì nó phát sinh ra một cái lực gọi là giới thể. Lực đó là nó càn mình không cho mình làm ác. Nó gọi là phòng phi trị ác, tức là để phòng những sai quỷ và chặn lại những cái ác. Thôi như bây giờ mình tu bát quan trai giới, mình mới nguyện là không sát sinh, giờ mình ngồi tụng kinh, ngồi thiền, có mối bay khó gì đó hết. Thì bình thường hết là mình sẽ liếc theo, là mình sẽ hai tay mình sắp sửa được thằng anh thì liếc vậy là giống như cao xa vậy, nó giống như hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn mà tầm nhiệt bắn một cái là trúng liền. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình mà có thọ giới mới 24 giờ đồng hồ mới thọ ban trưa thì mình bảo chết, mình đã nói nguyện một ngày một đêm không sát sinh, thì cái hỏa tiễn của mình nó mới nhấc lên cái là nó bắt đầu tổn thương không sát được. Thì phải do cái năng lực thọ giới mình mới có cái năng lực để mà phòng. Còn không là mình làm quý sụt, mà tôi đâu có thọ giới. Xong rồi mình bí luận tôi không thọ giới tôi phạm được. Còn ông thọ giới mà ông phạm là ông là đồ tồi. Đâu có. Đều bằng nhau hết. Nhưng mà tay kia là tay. Hứa, tôi hứa tôi sẽ làm tốt. Cố gắng làm tốt từ 10 ngày, sau đó làm tốt không nổi. Còn khá hơn là cái anh làm xấu từ đầu đến cuối. Chưa hề một ngày làm tốt. Như vậy thì mình có cớ thì để bị bán. Đó là cái lý do tại sao mình càng ngợi cái giới đức mà Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì ở đây mọi người như thế thì đại khái cái hôm nay nhân duyên hôm nay để cho mình hiểu một cái vấn đề, đó là một cái lý tưởng của một cái đạo tràng, đó là ngôi chùa. Để làm gì? Mình phải thờ Phật với tinh thần như thế nào? Thờ Phật tu học nó liên quan với cái thờ như thế nào? Thờ phải tu học, còn không mai mốt thành ngoại đạo. Mà tu học mà không thờ kính Đức Phật thì cũng trở thành tà thuyết hết. Cho nên cái thờ kính Đức Phật và cái tu học nó không thể tách rời được. mà trong cái chuyện thờ kính Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, cái chuyện mà nếu không phát tâm thì cái chuyện tu học và thờ kính nó sẽ không có lực, không có năng lực để mà phát triển mạnh mẽ. Mà cái phát tâm nó chính là sự quy y Phật học đấy, rất là cần. Tại vì mình sống mánh dám phát nguyện thề là tôi phải làm cái điều tốt, tức là cái người đó là cái người có sức mạnh quyết tâm làm thiện. Có cái người mà rụt rè trước cái thiện không dám thề, tức là có khả năng không làm thiện, mà khả năng không làm thiện tức là cái lực thiện rất là yếu. Mà mình phải phát nguyện là tôi thề tôi phải làm cái điều thiện, tức là mình cương quyết làm thiện. Cương quyết làm thiện tức là cái năng lực thiện trong người mình nó bắt được mạnh. Còn nếu mà mình bảo trời cái này thiện nhưng mà ổn, tôi cũng bê bối lắm, tôi dám, thì như vậy thì cái bê bối được mình nó vẫn chi phối mình mạnh ghê lắm, mà mình không bao giờ chính và tịnh, tức là pháp và tăng được, thì không thể đạt được trạng thái giác ngộ. Cho nên đó là cái yếu tố tại sao bước đầu vào cái tập pháp cần phải đi, cần phải họ ngũ giới. Và khi thờ Phật thì phải thờ như thế nào? Tu học Phật thì tu học bằng ba nghiệp, thờ cũng phải thờ bằng ba nghiệp. Đó là cái ý nghĩa của cái nhân duyên này hôm nay. Mà tôi thì tôi đi giảng anh Minh Giới đi theo, xưa nay anh biết tôi là thuyết pháp theo nhân duyên, chứ tôi không có thuyết pháp theo đề tài nghĩ sẵn được. Thì cái chỗ nào tôi nói pháp nào thì tôi nghĩ chỗ đó hộ pháp muốn tôi nói cho đó. Thì hộ pháp đẩy cho cái tư tưởng tôi nghĩ cái đó tôi nói. Còn tôi muốn nói tôi nghĩ cũng ra. Nhưng mà đến đâu thì tự nhiên hộ pháp đẩy cho tôi cái bảo tôi là chỗ này cần nói như thế thì tự nhiên tôi nói như thế, mà chỗ kia cần nói. Tôi đi giảng ở tất cả mọi chùa nào yêu cầu thầy cho đề tài. Tôi là thầy duy nhất mà mọi nơi đều than thở là khi nào tôi cho đề tài. Bởi vì tôi nói đề tài chẳng hạn, tới một cái chỗ mình nói cái đề tài anh trúng gì với người ta chứ nè, thì nó không có lợi lạc gì hết. Cho nên tới chỗ nào thì phải quan sát nhòm ngó đâu đó xem cái dây cái căn cơ thế nào. Chỗ này trồng lúa hả, trồng lúa thì mình nói chuyện lúa. Chỗ kia là toàn là trồng bắp thì mình phải nói chuyện bắp. Mình lại đến một cái đồn điền trồng cao su mà mình toàn là nói chuyện trồng lúa không, thì nó không có nhầm gì hết. Thì thiên hà nghe cũng như không nghe đó, ngủ hết. Cho nên phải quan sát cái nhân duyên, cái căn cơ ở đó rồi thì mới nói được. Cho nên bảo cứ nói đề tài trước, một cách 3 tháng sau rồi mới tới nói. Đừng nói gì, cái đề tài với 3 ngày sau Phật tử có thể thay tâm đổi tính rồi, thành đề tài cũng phải chạy theo, cũng phải khác nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là đến đây cũng tạm đủ rồi. Còn cái thời giờ họ trai cũng giống như rằng là tôi sẽ trở về New Orleans để cho cái thời pháp chiều nay ở đó, thời pháp cuối cùng trong cái vùng này, cái vùng của mấy tiểu bang tuốt dưới miền Nam này. Vì vậy cho nên trước khi chia tay thì tôi cũng cầu mong người phương chư Phật ân tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì đi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử vùng Ba Đức Si nói chung này. Xin Phật tử của Thịnh Sáng Ngọc Minh cùng với thân bằng chính thuộc luôn luôn có thắng nhân duyên với Phật pháp, và từ nay cho đến khi thành Phật đạo luôn luôn tinh tiến sống mạnh tu tập không thứ chuyện. Mình xin hồi hướng công đức có được giúp cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng như cha mẹ trong các đời quá khứ đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tam đức cả.
Mà cũng là lần đầu